Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc, cô Quỳnh Lan từ Houston và anh Nguyên Hoàng.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Xin được kính chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Nguyên Hoàng. Thời tiết tại Houston phải nói là rét và lạnh quá từ sáng, 50 mấy độ, mà bây giờ càng ngày cái nhiệt độ nó càng xuống thấp hơn, 47 độ là nhiệt độ hiện tại, và tối ngày hôm nay dự báo là có thể xuống dưới 32-33 độ. Không biết là bên Dallas thì như thế nào ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin chào cô Quỳnh Lan và chào giáo sư. Ở trên này thì nhiệt độ thì cũng thấp như ở dưới Houston thưa cô, nhưng mà ở ngoài thì có trời nắng cho nên cảm giác vẫn là như là chúng ta đang vào mùa xuân thưa cô.
Ấm áp vào mùa xuân phải không ạ?
Dạ vâng, trời mặc dù là trời rất là ở ngoài rất là lạnh, nhưng mà ở trong cái phòng này thì rất là ấm áp, tại vì có giáo sư đẹp trai đang ở đây thưa cô.
Wow. Xin được chào mừng giáo sư tiến sĩ Khương Hiếu Lộc có mặt tại đài. Mỗi một lần có mặt tại đài thì phải có một cái gì thật là đặc biệt. Không biết là Nam Phương có thể mô tả giáo sư hôm nay đẹp trai như thế nào ạ?
Áo khoác dài tới gót.
Oh, wow.
Nhìn rất là sang trọng phải không giáo sư?
Đây là fake news thưa chị. Chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, anh Nguyễn Hoàng và quý thính giả của hai miền.
Dạ vâng, như thường lệ chúng ta bắt đầu luôn luôn bằng cái bản tin về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua. Không biết là như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua có một cái mức khởi dậy khá khả quan. S&P 500 ở điểm ở cái ngưỡng cửa là 2.670 điểm, Dow Jones lên tròn trèm là 24.800 điểm. Quý vị nhớ là có một trong vài ngày trước, trong tuần trước là Dow Jones xuống dưới có 23.000 điểm, và cái cao điểm trước đây vài tháng đó là gần đến 28.000, bây giờ lên đến gần 25.000 rồi, và trên đường đi lên. Nasdaq là 71.157 điểm, Russell 2000 là 1.482 điểm, đó là index những cái công ty nhỏ. Trong khi đó giá dầu thô lên đôi chút ở cái mức tròn trèm 54 đô la, nhưng mà vẫn gọi là thấp. Giá vàng ở cái mức không có thay đổi nhiều trong thời gian gần đại, 1.281 đô la. Thị trường chứng khoán thay đổi là thể hiện cái thứ nhất là Tổng thống Trump nói rằng một cái deal về chiến thương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể đạt được một cái sự thỏa thuận, và Trung Quốc đã đưa ra nhiều cái dấu hiệu cho thấy rằng cái sự gọi là mất quân bình giữa xuất siêu và nhập siêu giữa hai quốc gia có thể được giải quyết. Trung Quốc sẽ mua hàng hóa của Hoa Kỳ nhiều hơn. Tuy nhiên cái triển vọng mà gọi là thuế quan được gạt bỏ thì chưa ai nói đến. Trong khi đó thì Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ cũng cho dấu hiệu rằng có thể họ sẽ chậm lại, hay là vào đầu năm tới họ không gia tăng tiền lãi. Những điều đó đã giúp cho thị trường chứng khoán thưa chị.
Dạ vâng, đó là một tin rất là vui. Bây giờ thì thưa giáo sư, chúng ta vừa nói về tin, phải nói là hy vọng rằng là thị trường chứng khoán nó sẽ lên tốt đẹp như giáo sư đã vừa mới nói cho chúng ta nghe vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái câu chuyện, không phải là câu chuyện mà là trở lại cái vấn đề về năm ngoái, thì xin giáo sư có thể tóm lược lại sơ về những cái điều gì quan trọng đã xảy ra cho nền kinh tế và thị trường chứng khoán trong năm 2018 như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa 2018 khi ôn lại thì thật sự rất nhiều chuyện đã xảy ra, những chuyện xảy ra rất quan trọng trên phương diện kinh tế thuần túy, nhiều chuyện xảy ra. Như quý vị biết rằng sự rút lui của Anh Quốc ra khỏi ra khỏi nhóm EU đó năm 2018, anh có cuối năm đó kết thúc là muốn có một cái sự rút lui thỏa thuận cho nó suôn sẻ mà vẫn tiếp tục buôn bán với khối Brexit nhóm EU đó. Cái sự thỏa thuận đó đang gặp rất nhiều khó khăn, là vì EU họ nói rút ra rồi đó, còn một cái số con nợ rất lớn phải trả. Thứ nhất, thứ gì nữa là buôn bán nó không có phải bình thường, mà Anh Quốc muốn rút ra, không cho chấp nhận cái chương trình di dân của EU mà không chịu chi phí, nhưng lại muốn buôn bán bình thường. Cái proposal của Anh Quốc đưa cho của EU đưa cho Anh Quốc thì bị Quốc hội bác bỏ, thành ra đang ở cái ngưỡng cửa khó khăn. Trên phương diện kinh tế của Hoa Kỳ thì như quý vị biết là Tổng thống Trump khi đắc cử đó, vào đầu năm 2018 đó, đã đưa ra một cái thuế luật mới, luật thuế mật mới vào cuối năm 2017 nhưng mà có hiệu quả 2018 do lưỡng viện Quốc hội Đảng Cộng hòa và Tòa Bạch Ốc Đảng Cộng hòa thông qua, giảm thuế một cách rất là ồ ạt, giảm thuế cho những tập đoàn, những công ty từ cái tax rate là 35% xuống 21%. Với cái điều này tôi rất là hoan nghênh, vì như vậy đó thì sẽ kéo rất nhiều công ty ở ngoại quốc về, gọi là mở lại công ty ở bên Hoa Kỳ hay là mở hãng xưởng và kinh doanh nhiều tại Hoa Kỳ thay vì outsourcing qua những cái thứ khác. Và đồng thời thêm một cái đòn rất là mạnh đó là Tổng thống Trump đã đưa ra một cái luật giảm thuế một lần đặc biệt duy nhất cho những công ty của Hoa Kỳ ở ngoại quốc mà giữ cash trong một thời gian mấy chục năm nay, cho phép đem số tiền đó về Hoa Kỳ và đóng cái thuế rất là nhẹ. Điều này đã khiến cho bao nhiêu công ty năm rồi và nó tiếp tục vào năm 2019 sẽ đưa về tiền cash flow về Hoa Kỳ cả ngàn tỷ đô la. Nó sẽ kích thích nền kinh tế. Nhưng điểm quan trọng nhiều hơn hết là Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ tiếp tục gia tăng tiền lãi. Trong vòng mấy năm nay đó, trong cuối năm 2018 đó là lần gia tăng thứ 9. Nhưng mà trong 2018 không, là 4 lần gia tăng. Là vì họ cảm thấy rằng những cái yếu tố mà giữ tiền lãi thấp một cách nhân tạo đó nó không còn vững vững nữa. Đó là những cái yếu tố như sau: là nạn lạm phát cao. Nạn lạm phát Hoa Kỳ bây giờ chỉ có 2%, rất là thấp. Nạn thất nghiệp cao, nạn thất nghiệp Hoa Kỳ rất là thấp, 3.7%. Công ăn việc làm không vững chãi, thì điều này nó đã được chỉnh đốn. Công ăn việc làm rất vững chãi, nạn thất nghiệp khoảng 3.7%. Stock market trong năm vừa rồi có những cái lúc nó lên rất là cao điểm, bây giờ nó trở lại xuống. Cách đây chỉ khoảng vài tuần đó là những cái chỉ số mà stock market gia tăng trong năm gần như xóa bỏ hết, bây giờ bắt đầu trở dậy sơ sơ. Chưa kể đến là chương trình thuế quan và chiến thương giữa Mỹ-Trung. Đó là những chuyện mà nó xảy ra rất nhiều mà ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và Nam Phương cũng có một câu hỏi này. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là đâu là những cái yếu tố rủi ro của nền kinh tế Mỹ trong năm 2019 này, thưa giáo sư?
Dạ, thưa, rất là khó, vì trong cái viễn ảnh của những đại cường quốc, nhất là chiến thương Mỹ-Trung, Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ tiếp tục gia tăng hay không? Bây giờ họ tuyên bố rằng có thể sẽ gia tăng 2 lần nữa trong 2019, rồi có khi họ nói rằng chắc có thể là không gia tăng, trì hoãn lại. Đó là một yếu tố mà mình cho là nó là có thể ảnh hưởng đến cái stock market trong 2019. Tôi dự đoán rằng trong cái thập tam cá nguyệt đầu tiên 2019, Quỹ Tiền tệ Liên bang sẽ đình trệ lại, không gia tăng tiền lãi, và có thể gia tăng có thể một lần thôi, chứ tối đa là 2 lần, không thể thêm 2 lần, có thể là 1 lần thôi. Điều này sẽ giúp ích, nếu nó xảy ra thì giúp ích. Và nếu mà sự thương thuyết giữa Anh Quốc và khối Âu Châu được vững bền thì gọi là cái sự lo ngại về thương mại trên khối Âu Châu được vững bền. Nhật Bản, nền kinh tế của Nhật Bản có vẻ vững chãi, không sao. Và chiến thương của Mỹ-Trung nếu tiếp tục gia tăng đó là một yếu tố mà khó ai biết được. Hiện giờ những dấu hiệu cho thấy rằng có sự hòa hoãn một phần nào đó, và có thể luật thuế quan vẫn còn rõ nhưng mà từ từ rút bỏ. Đó là những yếu tố rủi ro mà nó ảnh hưởng đến nền kinh tế. Nhưng mà căn bản nền kinh tế của Hoa Kỳ thì vẫn chắc. Có nhiều kinh tế gia họ nói rằng có thể Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái vào năm 2019. Tôi không nghĩ như vậy. Hiện tại nền GDP của Hoa Kỳ gia tăng 3.7% vào cuối năm. Tôi nghĩ rằng nếu mà một cái growth rate mà khoảng 2% hay 2.5%, điều đó là điều có thể đạt được trong 2019.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Mặc dù nói về những rủi ro trong kinh tế Mỹ trong năm 2019, nhưng mà phải nói những cái nhận xét của giáo sư nghe rất là lạc quan. Thì nếu vậy thì cụ thể thì những cái điểm sáng nào, những cái gì mà trong năm 2019 mà giáo sư nghĩ rằng là sẽ giúp cho kinh tế Mỹ tiếp tục khỏe mạnh như trong năm vừa qua, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, thật sự ra khó có ai mà tiên đoán tương lai. Ngay cả ông Warren Buffett là cái người tài giỏi nhất cũng không tương đoán được tương lai một cách chính xác. Ông là người duy nhất có thể là nhà tiên tri về tương lai. Tuy nhiên, trên phương nhất và lại cộng thêm là nền kinh tế nó đa dạng như anh nói đó. Đó, sở dĩ tôi tương đối lạc quan so với một số nhà kinh tế họ bi quan, và dĩ nhiên là có những nhà kinh tế họ cũng lạc quan như tôi vậy. Sở dĩ tôi suy nghĩ như vậy đó là tại vì đó, Corporate America đó, những công ty đó thể hiện qua index của S&P 500 hay Dow Jones 30 đó, lợi tức họ vững chắc lắm. Những công ty này đã đạt được những cái thành quả lợi tức lợi nhuận kỷ lục và vững chắc trong bao nhiêu qua, cái chuyện đó chưa thay đổi. Cái chiến thương Mỹ Trung sẽ ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng đến stock market của họ và nó ảnh hưởng đến cái công ăn việc làm. Hiện giờ công ăn việc làm vẫn còn công ăn việc gọi là mức thất nghiệp thấp, nạn lạm phát thấp, và nếu quỹ tiền tệ liên bang theo dấu hiệu cho bạn thấy là không có tiếp tục gia tăng vũ bão như năm rồi đó, đó là những cái yếu tố mà tôi nghĩ rằng nó ảnh hưởng đến macroeconomic của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Chiến thương Trung Quốc có gia tăng mạnh hay không là một yếu tố lớn, nhưng mà hiện thời chỉ hiệu cho thấy rằng nếu giữ cái mức hiện tại, có nghĩa là không rút lên mà cũng không gia tăng bao nhiêu đó, thì không thể nào làm cái GDP Hoa Kỳ là từ 3.7% mà đi về hướng âm được, thưa anh.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói về cái vấn đề mà chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Có thể là họ sẽ đạt được một vài cái thỏa thuận và điều này sẽ làm cho nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ tốt đẹp hơn, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, thật sự ra đó, theo cái nhìn cá nhân của tôi đó, thì Tổng thống Trump...
Hello?
Không... Dạ vâng ạ, thưa nghe được không ạ? Dạ thưa có nghe được không ạ?
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chúng tôi Quỳnh Lan cùng với Nam Phương và Nguyên Hoàng và
Hello, giáo sư
tiến sĩ Khương Hữu Lộc đang bàn về cái tình hình kinh tế ở tại Hoa Kỳ cũng như là tại các nơi trên thế giới. Quý vị vẫn đang tiếp tục nghe, không biết ở bên Dallas có còn nghe bên Houston không ạ? Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi xin được một lần nữa cáo lỗi cùng quý thính giả. Phần trở ngại vì kỹ thuật, có thể vì thời tiết cho nên đường dây đã bị mất hẳn với đường dây với Dallas rồi. Chúng tôi xin được cáo lỗi và xin Dallas, nếu mà có nghe bên Houston thì xin cứ vẫn tiếp tục ở bên Dallas. Chúng tôi xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin lỗi quý thính giả đang theo dõi các chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM vì lý do kỹ thuật, cho nên không biết rằng là Connect với Houston nó đang bị trục trặc, cho nên cái chương trình này vẫn tiếp tục ở tại Dallas mà thôi. Thì xin mời giáo sư về cái câu hỏi mà Nam Phương có một cái câu hỏi khác, và thương chiến sẽ được dự báo và sẽ bắt đầu tác động đến cái tình hình mà sản xuất kinh doanh của Mỹ, thì không biết rằng là tác động sẽ đến đâu thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa có nghe được không ạ? Dạ vâng, thưa hiện tại đó, thương chiến ở thuế quan ở cái mức 10% đó ảnh hưởng đến 200 tỷ tariff của Hoa Kỳ đánh lên Trung Quốc đó, ảnh hưởng khá nhiều phía bên Trung Quốc. Nhưng mà hiện tại phía bên Mỹ đó, cái mức ảnh hưởng nó không có thấy nhiều cho lắm. Mặc dầu một vài những công ty mà có trụ sở cơ sở bên Trung Quốc thì họ cảm thấy gọi là có ảnh hưởng, ví dụ Apple hay là những công ty về xe cộ hay phụ tùng này nọ. Ảnh hưởng trực tiếp vào kinh tế và thị trường cho những công ty lớn của Hoa Kỳ đó sẽ có ảnh hưởng nhiều nếu mà cái sự thỏa thuận giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình không đi đến giải quyết mà đưa cái thuế quan này lên 25%. Lúc đó thì hai bên sẽ cảm thấy nặng, mà như mà bên Trung Quốc thì cảm thấy cái sức ép gấp 10 lần phía bên Hoa Kỳ. Đó là cái điều mà chúng ta đang chờ đợi. Tôi hy vọng là Tổng thống Trump không có vội vã để mà rút lui hay là đình chiến hay là bỏ đi cái chương trình thuế quan để áp lực Trung Quốc, vì Trung Quốc vi phạm quá nhiều. Cái điều không may cho lắm là hiện giờ thời điểm bây giờ là đảng Dân Chủ nắm chủ tình hình của lưỡng viện quốc hội, không phải lưỡng viện quốc hội mà hạ viện quốc hội. Hy vọng rằng cái áp lực của stock market không đưa đến cho Tổng thống Trump phải đi đến một cái sự rút lui hay là quân bình nhanh trước khi đạt được một kết quả cụ thể và lâu dài với Trung Quốc. Cái quả đó là phải có cái sự gọi là kiểm chứng lâu dài, là những gian lận về kỹ nghệ hay là những gian lận về trí tuệ thông minh hay là sự cân bằng đó nó phải đạt được và phải được kiểm soát được.
Vâng, thưa giáo sư, nói đến cái chuyện gian lận thì nói về cấp gian lận ở cấp độ cá nhân người bình thường như chúng ta, cái điều mà chúng ta quan tâm nhất là hiện nay có cái mối lo rất là lớn, đó là nhiều hacker đã đánh cắp những thông tin cá nhân. Và khi chúng ta dùng computer hoặc là dùng điện thoại thì cái nguy mà bị những cái tin thông tin cá nhân của chúng ta sẽ lộ ra và các hacker đó lấy được. Thì thưa giáo sư, người bình thường như chúng ta thì có những cái biện pháp gì mà để có thể tránh những cái nguy cơ như vậy không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa anh, nói đúng như vậy, cái hiệu quả nó càng ngày càng gia tăng với cái mức độ càng ngày càng tân tiến hơn với những người hacker. Đó là một điều mà chúng tôi luôn luôn, trên phương diện là một giáo sư hay là một CFO của công ty đó, chúng tôi có cái những training hàng năm để được hiểu về cái đề tài này. Nhưng mà chúng tôi xin tóm tắt sơ sơ là như thế này, là bây giờ đó quý vị biết đó, là hệ thống computer hay là cell phone gọi là mới bây giờ họ dùng cái facial recognition rất là nhiều, có nghĩa là mình nhìn gương mặt vô là họ nhận, là họ unlock hết tất cả. Đây là cái hiểm họa mới, là vì đó nếu mà tất cả computer hay cell phone của mình mà dùng facial recognition đó, thì ở trong Facebook đó, chúng ta cũng bỏ hình chúng ta cũng rất nhiều, mà hình của chúng ta đó thì cái gương mặt chụp cái camera nó càng ngày nó càng rõ. Những người hacker họ sẽ dùng cái những hình trong social Facebook đó để họ vô cái hệ thống của chúng ta. Đó là một cái hiểm họa mới mà cái industry hiện giờ họ đang vật lộn để gọi là chống đối như thế nào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa đó là trên cái hiểm họa mà hacker đó, chúng tôi sẽ có thể có nhiều cái show nói liên tục vô chi tiết hơn. Thì nó có nhiều hình thức lắm. Một hình thức mà danh từ chuyên môn họ gọi là social engineering. Đó là cái hình thức mà qua social media hay là Facebook hay nọ, họ giả dạng là một người nào thân đó để gửi email mình. Mà khi mà mình trả lời lại đó, mà họ nói vì mình nứt lại là mình đã cho họ vào cái hệ thống computer của mình rồi. Cái hệ thống thứ nhì nữa, một cái cách thứ nhì nó gọi là phishing. Đó là một cái hình thức đó, là họ gửi email hay qua chat hay là hình thức khác đó. Họ muốn liên lạc với mình và mình chỉ nhấn lộn một cái điểm nào đó trong cái email đó thì vô tình mình đã cho họ vô. Và dĩ nhiên là những cái spyware hay là những cái Trojan hay là những cái virus đó, họ vô rất là dễ. Cái quan trọng hơn hết đó, là thỉnh thoảng đó, những người hacker họ gửi vào đó, họ nói đây nè, chúng tôi đã nhìn thấy được cái computer của quý vị đang bị những cái virus mạnh, quý vị có muốn nó clean nó hay không? Mà nếu mà không phải là cái software của mình đang có hiện tại trong computer mình á, mình nói là yes, clean it, mình chỉ click như vậy á, là mình đã cho phép họ vô tận cái computer mình. Nếu mà computer mình có những cái bank account, những cái password này nọ là họ nó vô có thể lấy hết. Và một cái điều mà càng tinh vi hơn nữa mà nhiều khi chúng ta không biết đó, là mình thấy những cái software như vậy họ vô, họ nói rằng cho chúng tôi clean không, mình nghi ngờ, mình nói không. Thì ở trên đây phải phía đâu á, là nó có dấu X đúng không ạ? Phần nhiều mình muốn ra khỏi cái software gì đó, thì mình click cái X đó để mình ra. Mà khi mình click cái đó mình tưởng là mình ra, nhưng mà thật sự đó cái những người hacker đó, họ dùng cái X đó là cái con số cho phép. Khi mình click cái đó thì mình lại cho phép họ vào. Thành ra khi mà nhận như vậy đó, cách duy nhất mà an toàn nhất là quý vị hãy dùng cái browser đi ngược trở lại, ra khỏi cái browser đó và vô trở lại bình thường. Chứ đừng có click gì hết. Khi click là vô tình quý vị đã cho họ vào. Đó là cái hình thức mà rất là nguy hiểm trong cái thời gian cận đại thế này. Rồi phương diện password, chúng tôi xin trình bày sơ sơ và sẽ vô chi tiết nhiều hơn. Đây là những nhà chuyên viên họ nói như thế này. Ví dụ như quý vị để password trong computer hay là cell phone đó, mà quý vị chỉ để con số không đó, mà ví dụ như mình để 7-8 con số, 1, 2, 3, 4 hay là 9, 10, 25, 28, 29 gì đó, con số không đó, mà quý vị để cho tới 8 con số đó, thì cái vận tốc mà họ vô được là instant, có nghĩa là vô liền lập tức. Mà nếu quý vị để con số mà lên tới 14 con số đó, thì tới 4 ngày người ta mới vô được. Mà nếu mà chỉ con số không mà quý vị bỏ vô những cái chữ, vừa con số vừa cái chữ upper lower case á, mà quý vị để 8 con số á, thì chỉ có họ những người hacker chỉ có cần 13 phút là họ vô, họ break vô cái system được rồi. Và nếu quý vị bỏ con số vô có chữ upper lower case á, và bỏ thêm những cái symbol ví dụ như chấm than hay là tiền đô la đó, ba cái combination đó mà quý vị để 8 cái con số chữ và symbol đó, thì những người hacker tinh vi đó 3 tiếng đồng hồ họ có thể vô được rồi. Và nếu mà ngược lại, quý vị mà bỏ tất cả những cái con số chữ upper lower case, những cái symbol này nọ, mà quý vị để đó chỉ như 4 cái đó thì họ vô liền lập tức, 5 cái thì chỉ 10 giây thôi. Mà nếu mà 7 cái chỉ số đó thì 13 phút. Mà nếu quý vị lên từ cái 7 đó mà lên 10 cái con số đó thì 900 năm họ mới vô được. Quý vị thấy cái khác biệt chưa? Có nghĩa rằng cái password đó mà mình để chính cái chung quy đây, mình nên nhớ rằng nếu những cái hồ sơ mà bí mật mà hay là có khả năng tài chính tài sản của mình đó, mình nên có password 9 tới 10 cái. Trong đó có con số, có alphabet có nghĩa là ABCD, mà lowercase, uppercase, và cộng thêm nữa là dấu chấm than, dấu hỏi, dấu nọ ngã này nọ mà lẫn lộn với nhau. Cái đó thì khó nhớ lắm. Nhưng mà như vậy á, cả 900 năm mà nếu mà họ để cái hệ thống mà họ theo dõi cùng với mình á, 900 năm họ mới break được thì không có người hacker nào break được. Đó là cái tầm quan trọng của password sensitive, nó mạnh hay yếu là như vậy. Kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn.
Dạ vâng, Nam Phương thấy rằng là cái password đó là mình phải làm đầy đủ dài, rồi phải có upper low, low key, mà một khi mà mình làm dài quá rồi mình cũng mau quên lắm giáo sư. Dạ, cho nên khi mà mình làm cái này, Nam Phương nghĩ rằng là mình phải save một cái password vô cái nào để mình nhớ. Dạ vâng, đến đây thì Nam Phương xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình, và rất tiếc là thời gian không còn nữa. Nam Phương xin được phép tạm dừng tại đây, và một lần nữa Nam Phương xin lỗi quý vị vì lý do trục trặc kỹ thuật nên không connect được với Houston đã làm cho chương trình bị gián đoạn. Và Nam Phương Nguyên Hoàng xin chúc gia đình giáo sư cũng như quý thính giả được nhiều sức khỏe, bình an trong ngày cuối tuần, mặc dù chúng ta rất là lạnh, thời tiết rất là lạnh lẽo, và xin chúc giáo sư hạnh phúc và ấm áp bên gia đình, và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn thái ngộ.